Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn nếu mà nói trong hiện đời, biết đâu đời trước mình gieo cái nhân, bây giờ người ta trả quả, ta làm khổ mình. Nhưng mà đời này mình có tu tập giỏi, cho nên người mình trả mình không thấy khổ, vẫn trả quả mà không khổ. Cho nên cái này gọi là bất muội nhân quả. Thí dụ như là cái người đó người ta mắng mình, nếu mình biết quán mình nói ồ thân mình không thiệt, huống chi lời nói, cái mình xả dễ. Cái thứ hai nữa là mình nói biết đâu đời trước tôi chửi người ta, giờ người ta chửi lại, bây giờ vẫn phải nghe tiếng người ta chửi nhưng mà không khổ gì hết. Không phải là mình không nghe, nhưng vẫn nghe mà không khổ, y chang như cái trường hợp nãy giờ mình nói vậy. Nhưng mà tại vì cái sự tu của mình nó có chuyển hóa cho nên nó bình thường. Còn cái người mà người ta gieo nhân gì, một là người ta trả lại cho mình trong đời, mình trả cho người ta trong quá khứ, hai là biết đâu người ta tạo cái nhân trong đời này. Nhưng đối với mình là kiểu nào mình cũng không dính, còn tự bản thân người gây thì phải tự. Cũng giống như tổ Huyền Giác nghe nói vậy, như cái người mà cầm cái đuốc đốt trời, đốt thì trời không có cháy, nhưng mà cái đuốc nó tàn hoặc nó rụng mấy cái tro thì tự phỏng tay của mình, phải không? Cái quan trọng là người chúng ta nghe, ngã văn khắp tợ, ẩm cam lộ, tiêu dung, đốn nhập bất tư nghị. Mình nghe người ta mắng xả mình cũng giống như là uống nước cam lồ vậy. Nghe tới đâu thì tiêu hóa dễ dàng tới đó. Sao các thầy khác mặc áo màu vàng, còn áo thầy màu nâu? Dạ thưa đại chúng, ở đây thầy tu có một bài hát là dưới hai màu áo. Thật ra thưa đại chúng á, mỗi một người xuất gia có hai chiếc, có hai ba màu áo có thể mặc. Một là màu nâu, hai là màu vàng, ba là màu lam. Màu nâu là tượng trưng cho đất, màu vàng cũng tượng trưng cho đất, còn màu lam cũng tượng trưng cho đất mà đất non. Cũng giống như sình bùn á, mà nó chưa già đất nó còn lam, phải không? Khi mà sình nó già đi rồi thì bắt đầu nó nâu. Ở đây cũng nói lên một cái quá trình tu tập. Nói tóm lại trước hết, như vậy thì màu vàng, màu nâu, màu lam là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho nhẫn nhục. Nếu chúng ta là người mới tu, cái nhẫn mình còn non, còn sơ cơ, giống như đất chưa có già. Đến khi đất nó già rồi nó chuyển thành nâu. Mà tại sao lấy màu của đất? Bởi vì đất á, nó rộng, nó sâu. Đất có thể dung chứa tất cả. Và tất cả những sự xây dựng trên thế gian này cũng phải xây dựng từ đất. Cũng như thế, người tu là phải nhẫn nhục, phải tâm phải rộng, phải dày như đất, thì mới có thể dung chứa tất cả các loại khen chê. Nước có thể dung chứa nước sạch, đất có thể dung chứa nước sạch, đất cũng có thể dung chứa nước dơ, đất cũng có thể bị người ta khạc nhổ, hoặc người ta muốn xây bao nhiêu tầng nhà, người ta cũng phải xây dựng từ đất. Mình tu hành cũng vậy, muốn thành tựu đạo nghiệp cao cả gì đi nữa cũng không thể nào thiếu cái xây dựng trên nền tảng của nhẫn nhục. Quý vị hiểu ý ha? Vậy thì màu vàng, màu nâu, màu lam tượng trưng cho đất, mà đất là nhẫn nhục. Cái màu vàng mà quý thầy thường đắp, tiếng Phạn gọi là ca sa. Bây giờ mình hay gọi cho nó theo trại chữ là cà sa đó. Chứ đúng ra là tiếng Phạn đọc là ca sa. Bây giờ mình cũng đọc là ca sa. Ca sa là gì? Ca sa là tiếng Phạn, dịch nghĩa là hoại sắc hay là bất chánh sắc. Vàng không vàng, nâu không nâu, nó lút 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 vậy. Cái màu nó hoại sắc, tức là màu hỗn hợp. Chính cái màu đó là màu hoại sắc. Tức là ý nói người tu của mình là mình đi đến cái chỗ gọi là mặc một cái màu mà không có đồng một cái màu nào ở thế gian thôi mà. Tượng trưng cho nhẫn nhục. Còn nếu như mà cư sĩ Phật tử mà mặc áo màu lam đó, nó còn một cái ý nghĩa nữa. Đó là mình phải học cái hạnh. Màu lam là cái màu nhẹ nhàng của hương khói. Nếu tâm mình thanh thản nhẹ nhàng thì mình bay lên như khói. Còn nếu mà cái gì mình cũng chấp trước thì mình sẽ rớt xuống như tro. Cho nên khi mình thắp một cây hương cúng Phật, không phải là mình cầu Phật phù hộ cho mình nữa, mà mình phải học cái hạnh con nguyện để lòng thanh thản như khói hương, không để lòng con nặng nề như tro bụi. Tại vì nếu lòng mình nặng như tro của cây hương thì mình rớt xuống. Lòng mình thanh thản nhẹ nhàng thì mình bay lên. Còn nếu mà mình tu nhẫn này, mình tôi mới tu cho nên đất tôi còn non, tu lâu rồi đất tôi già, cho nên các thầy mặc màu nâu. Còn ví dụ như các thầy lên giảng hay mặc áo lam, ai xin mà lỗi mặc áo vàng. Còn tại Pháp Hòa muốn cho nó gọn thì mặc áo nâu, chứ nó cũng là một fashion thôi. Xin Thầy cho con biết tu học và thuyết pháp khác nhau như thế nào. Thuyết pháp và tu học khác ở chỗ là một bên nói một bên làm. Người thuyết thì phải nói, người tu thì phải học. Nhưng mà nói khác mà không khác. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mình tu là mình phải học. Mà mình muốn học thì phải nhờ người thuyết. Người ta không thuyết sao mình nghe, không nghe sao mình học, không học sao tu. Cho nên học, tu và thuyết. Nhưng mà người có thuyết pháp và người tu học đồng công đức. Bởi vì tu học cũng là thuyết pháp, nhưng mà thuyết bằng hành động chứ không thuyết bằng lời nói. Cái này chúng ta gọi là thân giáo. Còn các thầy đi nói chuyện cho mình nghe gọi là khẩu giáo. Thí dụ như mình nghe các thầy giảng, thầy nói nguyên thiên, nhưng mà có một người người ta không nói, nhưng mà ở dưới đó ta làm. Thì nhiều khi trong cuộc sống á, mình gần gũi một người, mình học rất nhiều ở nơi người đó qua cái cách sống của người đó. Nhưng mà nhờ đâu mà người này có cái cách sống này? Nhờ nghe thuyết pháp. Mà nhờ có thuyết, nói này nói nữa, trong kinh nói thuyết pháp có bốn loại: Phật thuyết, Thanh văn thuyết, Bồ Tát thuyết, Phàm phu thuyết. Có những người phàm phu ta cũng thuyết nữa, nhưng mà ta thuyết theo kiểu phàm phu. Thí dụ ta nói chị ơi, nó banh nó mới đánh tôi, nó thì mày đánh lại, mày sợ gì? Đó là phàm phu thuyết. Còn thánh nhân người ta thuyết, ta nói nhịn đi, đánh đánh lộn ở giữa chợ không có hay. Thí dụ vậy. Cho nên thế gian này, cho nên tại sao phải quy y pháp? Pháp là gì? Là phương pháp, là con đường. Mà con đường này nhất định phải xác định là Phật pháp. Bởi vì nếu mình đi sai pháp là nguy hiểm. Ở đời ta nhiều phương pháp lắm, nhưng mà những cái phương pháp thế gian là lợi mình mà hại người. Còn phương pháp của Phật là lợi mình là đúng, nhưng còn phải có lợi người nữa. Cho nên pháp của Phật gọi là từ bi trí tuệ. Cho nên Phật tử phải quy y pháp. Nhưng mà quy pháp mà không có quy tăng, ông tăng là ông nói cho mình nghe pháp nghĩa là gì. Nên mình quy y tăng là quy y với cái vị thầy hay một đoàn thể để người ta giải thích cho mình nghe, chứ mình không phải mình quy y với cái tuổi tác. Có nhiều vị nói tôi lớn già vậy quy y với cái ông thầy trẻ đó hả? Mình đâu có quy y tuổi, mình quy y đoàn thể, mình quy y đạo lý. Cho nên ví dụ như cái vị thầy đó mình gặp mình gọi thầy, không có là thầy gì hết, ổng là thầy gì biết không? Ông thầy dạy đạo, thế thôi. Còn mình có nói dạ thưa thầy, mình gọi bằng thầy đó, hay vị đó xưng là thầy, thì mình hiểu là thầy đây là thầy dạy đạo. Còn vô trong trường mình cũng gọi ông thầy trong trường là gì? Thầy mà thầy gì? Thầy giáo ở trường. Còn này là thầy trong đạo thì chúng ta gọi là thầy. Vậy thì quy y Phật là nhận Phật làm thầy của mình, mà thầy tinh thần, thầy mở lối cho mình. Nhưng mà Phật rất xa mình, Phật chỉ để là lời dạy thôi. Nhưng Tăng là cái người gần với mình, giải thích cho mình nghe Phật là gì, pháp là chi, để mình tu cho nó đúng. Như vậy thì muốn tu là phải học, muốn học thì phải nghe. Mà nghe, mà nghe xong rồi phải suy nghĩ, gọi là tư. Tư xong rồi đúng nghĩa rồi là tu, gọi là văn tư tu. Mà bây giờ mình học nhiều, tu nhiều, nhưng mà không biết nói. Nói bằng thân giáo, cách sống của mình, cái này nó còn linh động hơn thầy nói nữa. Tại vì thầy nói đôi khi lên đây rồi đông người ngó quá thầy phải nghiêm. Còn ở dưới ta gần mình á, mình sống cuộc sống bình thường á, cái thân giáo mình còn trực tiếp hơn nữa. Cho nên người tu học và người thuyết pháp giống nhau. Nhưng mà một người thì nói có bài bản, còn một người cách sống mình thuyết pháp cho người khác. Niệm Phật chứng tam muội là thế nào? Tam là ba, muội là xí muội á. Ăn ba cục xí muội là chứng liền. Thưa đại chúng, cái chữ ta đây, chữ tam muội là cái tiếng phiên âm chứ không phải là cái nghĩa. Như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, ở trong Phật học chúng ta có rất nhiều danh từ, có khi là phiên âm, có khi là dịch nghĩa. Trường hợp này là phiên âm chứ không phải là dịch nghĩa. Vì chữ tam muội là gì? Tam muội là phiên âm từ chữ tiếng Phạn Samdi. Samdi có khi người ta âm là tam ma đề, có khi người ta đã âm là tam muội. Dịch nghĩa là chánh định. Niệm Phật như thế nào để được chánh định? Khi nào mà tâm của mình
đi đứng nằm ngồi, nói năng hành xử luôn luôn có tỉnh giác, lúc đó gọi là niệm Phật Tam Muội. Tuy miệng không niệm Phật nhưng mà ý nghĩ mình không xấu, lời nói mình không xấu, hành động mình không xấu, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Có nhiều khi mình không cần niệm Phật rỉ rả mà hàng ngày tâm không bị xấu, miệng không nói xấu, thân không hành động xấu, đó là niệm Phật. Bởi vì Phật nghĩa là giác, Phật nghĩa là giác, mà tính sự suy nghĩ, sự hành động, sự lời nói của mình lúc nào cũng tỉnh giác thì mình với Phật đồng giác. Còn ví dụ như mà trước hết mình chưa đạt tới chỗ đó thì mình phải cần gì? Niệm Phật nhất tâm. Dùng xong chuỗi Nam Mô Di Đà Phật bấm một hạt, Nam Mô Di Đà Phật bấm một hạt, miệng niệm, tai nghe, cảnh đừng duyên, mắt thì miệng thì niệm Phật, tay thì lần chuỗi, mà con nó ăn phở nó quên để tương, con để tương vô ăn con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, má có để chanh nó con nhớ ăn nghe con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái này là miệng thì niệm, tai thì không nghe, mà tâm thì duyên cái đó. Cái niệm này chỉ niệm cái miệng niệm mà tâm chưa niệm. Bởi vì chữ niệm là nhớ nghĩ, mình phải nhớ Phật, miệng mình mới nói Phật được. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đã từng thấy Pháp Hòa rồi, nhớ tên Pháp Hòa, cho nên khi quý vị nhìn cái quý vị nói liền thầy Pháp Hòa. Như vậy là có nhớ mới có nói tên. Mình cũng thế, hàng ngày mình phải nhớ Phật thì miệng mình mới niệm Phật được. Có nhớ mới niệm, cho nên chữ niệm là nhớ. Thí dụ như quý vị đi chợ, đi chơi, quý vị mua một món quà về, quý vị để kỷ niệm. Chữ kỷ là gì? Kỷ là cũ, niệm là nhớ. Mua cái đó về trưng trong tủ để mai mốt mình nhớ về những ngày cũ, những ngày xưa, gọi là kỷ niệm. Kỷ là mình cũ kỷ, mình để trong lòng, mình nhớ lại, nhìn cái ô tôi nhớ ngày đó tôi làm gì là. Ví dụ như vậy đó. Vậy thì bây giờ niệm Phật Tam Muội, tức là mình đầu tiên là mình phải mượn tiếng, mượn âm thanh, và đồng thời tâm ý mình phải nhiếp lại, mình đừng có bị giao cảm bên ngoài. Thí dụ bây giờ mình nấu một cái tô phở, để chanh, để ớt sẵn, con nó ăn rồi, sợ thì viết giấy, nó không ăn kệ nó, lỡ nó ăn dở bữa nay đâu có nghĩa là nó chưa từng ăn ngon. Lo làm chi có bữa phở đó mà niệm không có yên. Có nhiều khi niệm mà cứ ngồi canh, nói về cái nhớ hầm cơm nữa con. Tức là mình cứ bận rộn với cái chuyện đó, mà trong cái đó con mình dư sức làm chuyện đó, mà lỡ nó không biết cũng có sao đâu, nó cũng ăn bữa thôi. Bây giờ mình lo cái việc của mình, đừng để tâm mình chạy nhảy đi đâu, đưa vào cái chữ chánh niệm, chánh định, không có bị mất. Bây giờ quý vị tụng kinh nè, mới đầu vô tụng tâm còn nghĩ tụng lum lắm, đúng không? Tụng mà tâm còn nghĩ lắm, đừng có lo, đừng có sợ, cứ tiếp tục tụng. Tụng đến khi nào mà bây giờ tâm của mình nó thuần thục, duyên với lời kinh. Bởi vì tâm loạn cho nên mới mượn kinh, mượn lời kinh tiếng kệ để đưa tâm mình trở về, đừng có chạy. Còn mình nói tâm tôi loạn quá, để khi nào tôi hết loạn tôi mới tụng kinh. Không tụng kinh, không tu, không bao giờ nó định. Chính nó định cho nên phải tụng kinh. Có nhiều người biểu đi chùa quy y tu học, nói thôi tôi còn sân si lắm, chưa tu được đâu. Anh không tu sao hết sân si? Phải tu mới hết sân si. Cho nên người nào còn sân si, biết mình còn sân si, phải tu dữ nữa, tu để bớt cái đó, chứ đừng có đổ thừa là tôi còn cái đó chưa tu được. Bạch thầy, xin thầy khai sáng tỏ thêm, hàng Phật tử chúng con được thuận duyên tu học Phật pháp sẽ cảm nhận được hữu vô, nhưng không ngoài cần vinh sư hướng dẫn khỏi lầm vào vô đắc chứng, nên không có minh, nếu không có minh sư sẽ dễ lầm lạc lầm ngã mạng. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta đều là những người muốn tu học. Muốn tu học thì phải cần có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Chính vì vậy cho nên cái bước đầu là mình đi quy y. Quy y để tìm cho mình một vị thầy. Căn bản nhất là thầy đưa mình vào đạo. Rồi sau đó mình đưa vào thầy đó, và tất cả những thầy mà có thể chỉ dẫn cho mình được những cái pháp môn. Cho nên á, mình tu mình không, thí dụ mình nói tôi á, tôi không cần đi chùa, tôi không cần quy, tôi không cần thầy bà nào hết, tôi ở nhà tôi ăn hiền ở lành là đủ. Xin thưa, mình tu thì cũng được đó, nhưng mà chữ ăn hiền ở lành và thậm chí nói ngon lành hơn nữa là tôi tu tâm cũng hoàn toàn ổng. Tại vì mình sẽ không bao giờ biết được tâm mình là gì để mà tu. Bởi vì cái tâm của mình nó đa dạng lắm. Muốn tu nó, muốn sửa nó là phải biết nó là như thế nào để tu. Cho nên cuối cùng vẫn phải tìm cho mình một vị thầy, như đạo hữu đây nói, để không có lầm đường. Sở dĩ chúng ta lầm đường hoặc là sanh ra cái ngã, cái cống cao, đó là tự mình nghĩ mình là cái người giỏi, người hay. Cho nên chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải tập xá Phật, lại Phật, để tập cái hạnh khiêm cung. Khiêm là khiêm hạ, cung là cung kính. Mình phải hạ mình cung kính trước là đối với Phật. Dù cái đó chỉ là bức tượng, ai cũng biết, nhưng mà đó là biểu tượng của Phật. Mà nếu như mà anh xá được cái tượng, cho là tượng đi, thì ngại gì anh không xá một con người. Anh xá được cái tượng thì anh xá được con người. Còn bây giờ trước tượng Phật thì lại hì hục, mà đối với con người thì mình sỉ vả. Cho nên đối với, ví dụ như có một vị trẻ đó, người ta nói thôi sao thầy xá con. Nói không, thầy đang xá một Đức Phật ở trong anh. Vậy thì khi mình xá nhau là không, mình không phải xá cái hình tướng của người đó, mà mình xá cái tâm hạnh của người đó. Quý vị thấy như vậy. Cho nên á, rồi nhưng mà nếu như ở một cái quốc độ không có thầy thì mình phải làm sao? Chúng ta nương vào giáo pháp, giới luật để làm thầy. Và khi mình nương một vị thầy thì mình phải biết rằng ở trước mặt mình, những cái gì mình thấy, nghe, hiểu biết về thầy mình nương, mình nương theo cái hạnh lành đó của thầy. Nhưng mà thầy vẫn còn đang là người tu tập, chứ thầy không phải là người hoàn hảo. Mình đừng có nghĩ thầy hoàn hảo rồi mai mốt thầy hoàn tục cái mình mình hoàn lương. Đừng nghĩ vậy. Chúng ta chỉ cần nương nè, y pháp bất y nhân, nương theo người. Đừng có quan trọng cái nương theo cái pháp, còn cái người nói pháp không sao. Lỡ mình gặp một người mà chưa có hay ở cách sống, nhưng mà lời nói người đó đúng, thôi thì nương cái giáo pháp, đừng nương theo người. Còn cái người đó nhiều khi ta nói hay mà không biết cách nói, nhưng mà cái ý tứ mình hiểu, cái đó gọi là mình nên y nghĩa mà đừng có y ngữ. Y theo cái ý nghĩa ta nói thôi, còn cái cách nói ta trình bày đôi khi nó hơi thô, đừng quan tâm. Ví dụ vậy. Con từ nhỏ đã được đi chùa và được sư cô dạy trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quan Âm thì được bình an, nên từ đó con trì niệm cho đêm ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay. Nay con muốn cầu được vãng sanh, khi đến lúc lâm chung con nên đổi niệm danh hiệu Di Đà hay không? Quý vị hiểu câu hỏi ha, tức là bình thường niệm Đại Bi mà bây giờ muốn vãng sanh Cực Lạc có niệm Di Đà không? Thưa đại chúng, cõi Cực Lạc Tây Phương cũng giống như cái nhà băng. Còn quý vị đi làm cách nào để có tiền, nhà băng không có biết đâu. Chỉ cần bỏ vô băng tiền là được rồi. Nói như vậy để cho tất cả chúng ta hiểu rằng dù chúng ta hành trì tất cả pháp môn nào, cái quan trọng là sau khi xong rồi tâm của chúng ta hồi hướng về đó. Thí dụ như bây giờ mình trì chú Đại Bi xong thì mình nguyện là con trì tụng thần chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức này để sanh về Tây Phương Tịnh Độ cũng được thôi. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ cái người đó không biết niệm Phật nhưng mà có cái tấm lòng tốt bố thí, tối ngày thấy ai nghèo khổ bố thí thì người đó bố thí xong thì nói con nguyện đem công đức bố thí này để con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì trong nhà Phật dạy cho mình hồi hướng đó, nhưng mà trước khi mình hướng mình phải hồi, phải không? Mình phải hồi lại mình coi mình tu ra làm sao, làm ăn ra làm sao mà hướng, hướng là hướng về người. Cho nên tụng kinh gì rồi cuối cùng cũng hướng về cõi cực lạc được hết á, không có sao. Cái pháp hành mà, cái pháp hành thì pháp nào mình ứng dụng được hợp với mình thì mình cứ làm. Mỗi tối con ngồi niệm Phật, có lúc con thật buồn ngủ, mỗi lần như thế con bắt đầu niệm Phật và tập trung vào mắt để nhìn thật kỹ phía trước thì con cảm giác buồn ngủ biến mất. Xin Thầy cho con hỏi khi niệm Phật như thế có phải là tán tâm niệm Phật không? Nếu niệm như thế có đúng không? Thưa đại chúng, buồn ngủ là nó nằm trong một trong năm cái chướng ngại cho mình. Năm cái chướng ngại của mình đó là gì? Một là buồn ngủ, hai là bồn chồn, tâm ý mình bồn chồn, thứ ba là nghi ngờ, thứ tư là làm biến. À, nghi ngờ, buồn ngủ, làm biến. Thứ năm á, là mình không có niềm tin. Năm cái đó nó chướng ngại con đường tu của mình, dù tu bất cứ cách nào. Thí dụ có nhiều khi á, bình thường á, mình tỉnh queo à, mà hễ bắt đầu vô tụng kinh là bắt đầu hai mắt mình nó nhíp lại, bắt đầu nó ngáp, nó ngáp chảy nước mắt, nó ngáp mỏi miệng luôn. Cái đó gọi là nghiệp hôn trầm. Còn có khi mình ngồi và tâm mình nghĩ lung tung tán loạn, hay là mình bồn chồn, mình ngứa ngáy, trạo cử. Trạo cử tức là mình lăng xăng, trạo cử trong lòng, trạo cử bên ngoài. Tất cả những cái đó đều là Phật gọi là những cái chướng hết. Bây giờ á, như đạo hữu này niệm Phật, mở mắt ra trừng về phía trước, nhìn về phía trước để tan đi cái đó. Cái này tốt, không sao, không có sai. Cho nên ngồi thiền á, người ta không cho mình nhắm mắt. Nếu mình nhắm mắt thì mình dễ ngủ. Còn mình mở mắt to thì mình nhìn mình bị dao động. Cho nên nhìn phân nửa xuống, nhìn phân nửa xuống để không ngủ mà cũng không nhắm mà cũng không mở, phần nửa thôi. Còn bây giờ mình bị tán loạn, mình nhắm mắt mình niệm, nhưng mà hễ biết mình buồn ngủ là liền mở mắt chứ không có nhắm thêm. Còn nếu như người nào mà mở mắt rồi mà buồn ngủ vẫn còn thì làm sao? Đứng dậy đi kinh hành niệm Phật, vừa niệm Phật vừa kinh hành. Rồi bây giờ vẫn còn buồn ngủ nữa thì phải làm sao? Lại Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lại số một, lại đứng lên, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nói là cái này gọi là lễ Phật niệm Phật. Còn hồi nãy là kinh hành niệm Phật, tọa thiền niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật. Có người thì hơi thở niệm Phật. Thí dụ ta ngồi vậy nè, A Di thở vô, Đà Phật thở ra, A Di thở vô, Đà Phật thở ra. Đi kinh hành, A Di bước chân trái, Đà Phật bước chân phải. Đi từng bước, kinh hành cũng được, tọa thiền cũng được, lần chuỗi cũng được, đếm hơi thở cũng được, cách nào cũng được, miễn là tâm ý mình bị cột lại. Còn công thức thì không có sao. Còn người nào nặng nề hơn nữa, dù mình không có gì, trước khi niệm Phật tụng kinh cũng chuẩn bị một vài tư thế. Một là phải rửa mặt cho sạch, rửa mặt đánh răng. Tại sao? Vì nó giúp cho mình tỉnh táo. Thứ hai, không nên mặc đồ quá chật. Mặc đồ chật quá nó dễ làm cho người mình bực bội bức rứt. Khi mình ngồi định tự nhiên người mình nó toát ra hơi nóng, một lát khó chịu lắm. Cho nên thường ngồi thiền người ta mặc đồ cho nó lỏng, cho nó rộng, để khi mà những cái lỗ chân lông nó toát ra hơi nóng, nó không làm mình khó chịu. Người mà người ta bị lạnh hay là người ta bệnh, đôi khi người ta trị bệnh bằng cách ngồi thiền, Tại vì khi mình ngồi một hồi, hơi nóng trong người mình nó điều hòa thì trị được bệnh và không cần phải uống thuốc. Hoặc là người ta trị được cái lạnh ở nơi thân thể của người ta đó. Cho nên thưa đại chúng là vị Phật tử này khi niệm Phật bị ngủ mở mắt có tội không? Không có tội. Nhưng Pháp Hòa thêm một vài công thức nữa để cho đại chúng tìm cho mình một cái cách nào dễ dàng hơn. Lại Phật, có những người đâu cần phải niệm Phật 2-3 ngàn câu, nhưng một tiếng đồng hồ đó người ta rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, lại xuống một lại xong rồi đứng lên. Nhiều khi tiếng đồng hồ ta lại được 100 lại. 100 lại mà từ tốn không tạp niệm cũng tốt. Có nhiều người á, một hơi thở mà 10 câu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta niệm đúng 10 câu một sâu chuỗi. Cho nên quý vị nào mà biết á, mình bị những cái đó, đó là mình biết là mình bị chướng nha. Rồi thì phải sám hối là chuẩn bị cho mình một vài cái cách để khi mình vào tu mình không có bị những cái chi phối. Thưa Thầy, con ở Việt Nam. Nay muốn con muốn xin quy y Thầy có được không? Vì Thầy hiền, khoan thai trầm tĩnh và rất hòa đồng gần gũi với Phật tử. Con muốn Thầy cho con pháp danh. Tại chưa thấy Thầy giữ thôi. Thưa đại chúng là như nãy Pháp Hòa có thưa đó, khi mà mình quy y á, thì mình quy y toàn thể chứ không phải một cá nhân. Nếu mà quý vị quy y với một vị thầy nào không phải quy y với Pháp Hòa thì cũng có nghĩa là quý vị quy y với Pháp Hòa, tại Pháp Hòa cũng là một phần của Tăng. Nhiều khi quý vị cứ quy y ở đâu đó thuận tiện cho mình, nhưng vị thầy nào nói Pháp mình nghe, mình hiểu, mình cảm nhận được, dễ hiểu, mình theo thầy đó mình học Pháp. Tại vì thầy có nhiều loại. Thầy mà xuống tóc cho mình đi tu hay là quy y cho mình đó gọi là bổn sư. Thầy mà dạy đạo cho mình gọi là cầu pháp. Thầy mà dạy cho mình tụng kinh là thầy tụng kinh, gọi là kinh sư, pháp sư, giáo sư, gọi là giáo thọ sư. Cho nên mỗi một người Phật tử mình có rất nhiều thầy. Cho nên quý vị có quy y ở đâu cũng được. Còn nếu như mà ở Việt Nam mà muốn quy y thì chắc cũng có thể được. Long distance. Cách đây 1 năm cha con mất, nhưng được duyên lành, được con cái và ban hộ niệm, trợ niệm và niệm đến 8 tiếng đồng hồ. Sau 8 tiếng niệm Phật, cơ thể ông mềm mại và đỉnh đầu ấm. Vậy có thể nói là cha con được vãng sanh không? Thì cái này thì mình dựa theo cái kinh nghiệm của các vị ngày xưa. Các vị nói rằng khi một cái người mất đi, sau vài giờ đồng hồ mình rờ lại cơ thể người đó, nếu như toàn thân lạnh mà ở đỉnh đầu ấm thì cái thần thức của người đó xuất ra từ đây, nghĩa là người đó về cõi Phật. Nếu như toàn thân người đó ấm mà lạnh mà con mắt cái người đó còn ấm thì người đó sanh về cõi trời. Nếu như toàn thân lạnh mà cái lòng ngực còn ấm thì sanh về cõi người. Nếu như toàn thân lạnh mà cái bụng ấm thì sanh về ngạ quỷ. Nếu toàn thân lạnh mà cái đầu gối ấm thì sanh về ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu toàn thân mà lạnh mà lòng bàn chân ấm thì đọa xuống địa ngục. Thì đó là những cái điểm mà kinh nghiệm của người xưa đã để lại qua một bài kệ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cướp cái ly, tức cái ly, địa ngục cướp bản xuất. Đảnh thánh, đảnh là cái này nè. Đây, hễ mà cái đảnh này mà ấm là sanh về cõi Phật, gọi là đảnh thánh. Nhãn sanh thiên, nếu mà con mắt thì sanh về cõi trời. Nhân tâm, tâm là tim mình, nhân tâm là sanh về cõi người. ngạ quỷ phúc là cái bụng, phúc là cái bụng. Nếu mà ngạ quỷ là cái bụng, bàn sanh tất cái ly tức là đầu gối, địa ngục cước bản xuất là lòng bàn chân. Đó là cái kinh nghiệm của người xưa. Nhưng mà thưa đại chúng, nói là nói vậy, nhưng chúng ta đừng có chờ chết rồi kiếm ban hộ niệm tới niệm 8 tiếng đồng hồ. Nếu như vậy thì khỏi cần ai tu nữa. Mình niệm Phật người ta trợ duyên, nhưng mà mình là chánh nhân của sự vãng sanh, chứ không phải là người ta niệm mình siêu đâu. Người ta chỉ trợ niệm thêm cho mình thôi, còn bản thân mình phải tự tu chứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nè không thuộc kinh, quý vị có tới tụng nguyên ngày Pháp Hòa vẫn không giao được một câu nào hết. Nhưng mà nếu trong bụng Pháp Hòa thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị tới tụng Pháp Hòa tâm Pháp Hòa giao theo cái lời kinh không? Có. Tại vì tâm Pháp Hòa có bài kinh đó, cũng như thế. Hàng ngày tâm mình phải có câu niệm Phật, thì khi người ta niệm Phật, tâm mình với cái câu niệm Phật ta nó mới giao, nó mới đẩy mình đi được. Ví dụ như tôi muốn đi, người ta đẩy cho nó mới đi, còn tôi muốn đi người ta đẩy cho mình rỉ lại. Chứ cái này là một cái trạng thái lành, nhưng mà hiếm người có. Có nữa. Thôi câu cuối nè. Xin cho con hỏi, hồi còn nhỏ má con đưa tiền đóng tiền học con làm mất. Đi ngang chùa con khóc, gặp thầy cho con, nhưng sau đó con để dành lên chùa trả thầy, nhưng không gặp gần 50 năm rồi. Nay con phải làm sao? Đưa đây. Rồi lát nhớ gặp đưa ngay cửa nha. Thưa đại chúng, cái này nó cũng giống như tất cả những cái trùng hợp ở cuộc đời. Thí dụ thôi, hồi đó mình mượn tiền của người đó, mình hứa mình trả. Tới một ngày đó mình tới mình trả thì người đó qua đời, mình không gặp được người thân họ. Thì trong bụng mình cứ nghĩ là mình mắc nợ họ, bây giờ mình trả làm sao đây? Thưa đại chúng, đã là chúng sanh thì nếu mình có tâm trả thì chúng sanh nào mình cũng trả được. Cho nên ví dụ bây giờ lỡ cái trường hợp đó xảy ra, mình mượn tiền người ta mà giờ người ta mất đâu rồi mình không kiếm được mình trả, mình có thể nhớ đến người đó, nghĩ đến người đó, mình làm phước mà vì người đó mình hồi hướng. Thí dụ mình đó, mình biết cái hồi đó anh đó là năm, hồi xưa tôi mượn anh năm 100 mà tôi không có dịp tôi trả, nay tôi làm việc phước lành này xin hồi hướng cho anh năm. Nếu mà anh mất thì anh được cái phước lành, còn nếu mà anh còn sống thì nhờ phước lành bố thí này đời sống anh thêm an lạc tốt đẹp. Cho nên ví dụ như bác này mà tại 50 năm rồi, có nghĩa là giờ cũng phải 70 hay 60 chi đó, thì nếu mà bác mà không gặp vị thầy đó thì thầy là thuộc về Tăng Bảo, mà Tăng Bảo thì cũng ở trong chùa, mà chùa thì có Tam Bảo, bác đem con chùa là bác cúng, bác vì thầy đó thì thầy đó cũng hưởng như thường, mà thầy đó còn gieo cái duyên rộng nữa. Nếu gặp thầy đó mà trả ngay thầy đó, thầy đó thôi. Còn bây giờ mượn Việt Nam mà trả Canada quên đất nước Mỹ chứ. Tốt thôi, không sao, quý vị cứ trả, nhưng mà cái tâm của mình hồi hướng về cho, hướng về vị thầy đó. Thì đó là những cái câu hỏi mà quý vị hỏi hôm nay. Thì thời giờ cũng có hạn, thì Pháp Hòa cũng xin tạm kết thúc ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Mong đại chúng có buổi tối đầy hỷ lạc. A Di Đà Phật.